Trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ học với nhau với tựa đề của bài giảng của tôi, đó là Trong đời quyền năng thánh linh. Trong đời quyền năng thánh linh trong ngày lễ ngũ tuần không là phải là việc của hội thánh ngày xưa mà thôi, nhưng việc của hội thánh ngày nay và cũng việc của mỗi cá nhân của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, trong mùa đại dịch, rất là nhiều ý kiến đã được viết ra. Nhưng mà có một bài viết, có một cái tựa đề trong tiếng Anh như thế này là Church, don't let coronavirus divide you. Cái hình mà tôi đọc thấy ở trên bảng, quý vị nhìn thấy, đó là khi tôi nhìn thấy rất là ấn tượng. Và đây là cái hình chỉ có trong ngày hôm nay và trong hội thánh của Chúa. Và cái câu đó có thể chia ra là đừng để coronavirus chia rẽ hội thánh. Và trong bài viết, quý vị có cơ hội đọc thì biết rằng đó là cái bài viết kêu gọi con cái Chúa sự cảm thông để không điều đó không đem đến sự chia rẽ trong hội thánh của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, đại dịch không chỉ chia rẽ, không chỉ đem đến những khó khăn, nhưng mà có rất nhiều xáo trộn, bệnh tật, sự đau đớn khắp nhiều nơi trên thế giới, và đặc biệt tạo ra hội thánh trên thế giới nói chung và hội thánh tại nước Mỹ nói riêng, và cả hội thánh của chúng ta có những khó khăn, có những nan đề. Hơn 2 tháng trước, cái câu hỏi thường đặt ra đó là có cần phải đóng cửa hội thánh không khi dịch lệ xảy ra. Lịch dịch đã ra tại Trung Quốc, sau đó lan ra Đông Nam Á đâu đó, rồi qua châu Âu đến Siro, rồi bắt đầu lan ra. Cho nên việc đóng cửa đó, họ bây giờ có cần đóng cửa nhà thờ hay không? Rồi khi nào là khi đóng cửa? Rồi khi đóng cửa rồi thì bây giờ là phải làm gì? Chúng ta phải làm gì khi mà hội thánh đóng cửa lại? Và trong trường hợp hội thánh đóng cửa thì bây giờ làm thế nào để duy trì hội thánh sinh hoạt trong những ngày đóng cửa? Và chúng ta đã biết điều đó xảy ra gần 3 tháng vừa qua và biết điều gì đã xảy ra. Chúng ta cố gắng giữ lại những cái sinh hoạt ở trong cái tình trạng miễn cưỡng cố gắng. Rồi bây giờ hội thánh mở cửa trở lại. Chúng ta xa xưa mở cửa trở lại, trong khi đến giờ này thì có một số hội thánh mở cửa. Trong tuần vừa rồi tôi nói chuyện với một mục sư trong vùng thì ông nói rằng không, hội thánh ông thì đến tháng 7 mới mở cửa. Trong hội thánh trong vùng này có một vài hội thánh đã mở cửa vào trong tháng 5 này rồi, và một vài hội thánh thì mở cửa vào tháng sau. Bây giờ khi hội thánh mở cửa lại thì cái câu hỏi đặt ra đó là làm điều gì trước? Bây giờ làm điều gì trước trong hội thánh? Rồi khi chúng ta mở cửa ra để thờ phượng thì ai được đến nhà thờ? Giờ sáng hôm nay tôi vừa nói đó là có một người đến và nghĩ là hôm nay là buổi thờ phượng chung mà hội thánh mở cửa. Và bao nhiêu người được đến ở trong nhà thờ? Rồi chỗ ngồi trong nhà thờ được sắp như thế nào? Rồi làm thế nào để sau khi nhóm xong thì làm sạch cơ sở, là tại vì biết đâu trong con người của chúng ta một số những người đến có thể mang bệnh vào đó và chúng ta phải clean. Rồi sinh hoạt nào thì chúng ta tạm dừng, rồi sinh hoạt nào thì chúng ta sẽ giữ. Rồi thêm một cái nữa là đi vào nhà thờ có cần đeo khẩu trang hay không. Và bao nhiêu điều như vậy xảy ra trong suy nghĩ của những người có trách nhiệm. Nhưng cái điều, một cái câu hỏi quan trọng hơn mà đáng phải đặt ra câu hỏi cho hội thánh của Chúa, như là một hội thánh của Đức Chúa Trời tồn tại giữa thế gian, đó là làm thế nào để hội thánh được đứng vững, làm thế nào để hội thánh được mạnh mẽ, và làm thế nào để hội thánh được phát triển giữa bối cảnh dịch bệnh đang xảy ra và vẫn còn xảy ra giữa vòng chúng ta ngày hôm nay. Sách Công Vụ Sứ Đồ bắt đầu với việc Chúa Giê-xu về trời. Khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài để lại các môn đồ, 12 môn đồ, hoặc là một vài trăm người theo Chúa lúc bây giờ. Và Chúa rời họ, như trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 1, quý vị nếu đã đọc thấy, thì họ khi Chúa rời họ, thì một trong những Chúa để là họ cho một mạng lệnh, đó là hãy làm chứng cho Chúa tại Jerusalem, Judea, Samaria cho đến cùng trái đất. Đây là một nhiệm vụ vô cùng to lớn cho một nhóm nhỏ người nghèo nàn, bình dân, hớt hải như một những con gà con mắc mẹ. Quý vị có thể hình dung ra điều đó. Một nhóm người đơn sơ như vậy. Và bây giờ đó, ở trong cái hoàn cảnh đó, họ phải nhận lấy một cái nhiệm mạng rất là lớn mà Đức Chúa Giê-xu đặt ra cho họ trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 8. Và khi Chúa được một câu 8, và khi Chúa Giê-xu nói xong đó, thì Chúa Giê-xu về trời. Họ nhận nhiệm vụ đó, bây giờ họ làm gì với hoàn cảnh như vậy? Và người ta có thể, cái câu hỏi đặt ra đó là làm thế nào những con người này có thể thực thi mạng lệnh dường như bất khả đó mà Chúa giao cho họ? Và như chúng ta biết, Kinh Thánh chép lại rằng cái điều bất khả đó đã được xảy ra ở trong công vụ của sứ đồ đoạn 2 mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay. Điều bất khả đó sẽ xảy ra với một cách mạnh mẽ, đầy quyền năng của Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong vòng họ. Cho nên quý ông bạn chị em, hôm nay là ngày lễ ngũ tuần. Cách đây 50 ngày về trước, Chúa Giêsu đã phục sinh. Và trong lễ ngũ tuần ngày xưa là lễ ngũ tuần mà Đức Thánh Linh đã giáng xuống, và vẫn là Đức Thánh Linh giáng xuống ngày xưa, hội thánh ngày xưa thì vẫn là Đức Thánh Linh của hội thánh ngày hôm nay. Cho nên chúng ta tôi mới đặt ra câu hỏi, câu nói rằng nếu Đức Thánh Linh đó là Đức Thánh Linh của hội thánh Jerusalem, cũng là Đức Thánh Linh của hội thánh ngày hôm nay, của hội thánh chúng ta. Và nếu Đức Thánh Linh đó đã làm điều lớn lao cho hội thánh Jerusalem ngày xưa, Ngài cũng sẽ làm, Ngài phải làm điều đó cho hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Quý ông bạn chị em bao giờ nghĩ đi điều đó không? Yes, có lẽ chúng ta thì chúng ta không biết so sánh như thế nào giữa chúng ta với nhóm người theo Chúa ngày xưa. Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng dù chúng ta như thế nào, chúng ta có một Đức Thánh Linh như vậy. Cho nên trong buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ điều này với nhau rằng Đức Thánh Linh đã làm công việc của hội thánh ngày xưa trong lòng của những con cái Chúa ngày xưa. Tôi cầu nguyện rằng Chúa cũng làm điều đó trong lòng của chúng ta, trong hội thánh của chúng ta trong những ngày hôm nay. Và vì vậy cho nên hãy trông đợi nước quyền năng của Đức Thánh Linh mà chúng ta sẽ cùng nhau học. Chúng ta đi vào Kinh Thánh trong công vụ sứ đồ đoạn 2 để thấy rằng Đức Thánh Linh đang ở giữa hội thánh của Chúa. Quý ông anh chị em có Kinh Thánh xin mở ra công vụ sứ đồ đoạn 2. Từ câu 1 cho đến câu số 4, đó là một biến cố quan trọng xảy ra trong lịch sử hội thánh và phải nói là trong lịch sử của nhân loại. Đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. Câu số 1 nói rằng trong ngày đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Có nhiều người, nếu quý vị không quen biết với Kinh Thánh hoặc là nhiều khi không có mới đọc Kinh Thánh thì không hiểu lễ ngũ tuần là lễ gì. Lễ ngũ tuần là một cái lễ đã được Chúa thiết lập ở trong Cựu Ước. Lễ một đây là một trong ba lễ quan trọng của người Do Thái. Người Do Thái có ba lễ quan trọng là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ liệu tạm. Và lễ ngũ tuần này là lễ mà 7 tuần lễ, tức là 49 ngày sau lễ vượt qua. Và ở trong cơ hội mà chúng ta nói về Chúa Giêsu giáng sinh, Chúa Giêsu phục sinh, thì Chúa Giêsu phục sinh là một ngày sau ngày lễ vượt qua như chúng ta biết. Và trong tuần lễ đó thì tất cả dân sự mọi nơi đều tập trung về Jerusalem để dự lễ vừa qua. Đây là một lễ trọng của người Do Thái. Cho nên sự tụ tập tại thành phố Jerusalem là một điều bình thường, và môn đồ cũng làm điều đó. Quý vị thấy trong câu số 1, câu số 1 nói rằng môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Dân môn đồ lúc bây giờ vẫn chịu ảnh hưởng sự dạy dỗ của Cựu Ước, cho nên sự nhóm họp lại của họ có thể là một sự nhóm họp để chờ đợi. Thực ra thì họ nhóm họp trước đó trong sự cầu nguyện của họ, nhưng ngày hôm đó cái việc nhóm họp lại của họ là một việc bình thường, bởi vì tất cả mọi người đều có thể tập trung lại một chỗ. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh câu 2 và câu số 3, chúng ta thấy một biến động hết sức là siêu nhiên. Quý vị thấy trong câu 2 và câu số 3, Kinh Thánh chép như thế này: khi họ nhóm lại thì thần linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Thần linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn họ. Đây là điều siêu nhiên. Việc nhóm lại của các tín hữu lúc bây giờ, các môn đồ lúc bây giờ là điều tự nhiên, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà cái việc mà tiếng động từ trời đổ xuống, mỗi người bắt có những cái lưỡi lửa đậu trên đầu mỗi người, đó là việc siêu nhiên. Tôi đọc lại những cái câu đó, quý vị thấy câu số 2 đó nè: có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà muốn đồ ngồi. Đó là cái việc mà họ không biết tại sao có điều đó xảy ra. Họ nghe cái tiếng động ào 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 trong nhà, trong họ đơn nhóm. Và câu số 3 thì nói rằng mỗi người như vậy thấy có một cái như là một cái lưỡi lửa đậu trên đầu của mỗi người. Đấy là việc siêu nhiên ở trong một việc tự nhiên, một việc siêu thường ở trong việc bình thường. Tức là những người bình thường nhóm nhau lại thì cái quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời thâm nhập, cho nên ở trong câu số 4 nói như thế này: hết thảy đều được đầy dậy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Một cái biến cố quan trọng, một cái kinh nghiệm đặc biệt mà họ không biết trước đó, họ không nghĩ trước đó là điều gì, nhưng mà ở đây đã điều đó đã xảy ra. Điều đó đã xảy ra đối với họ. Cho nên họ nói rằng một cái biến cố quan trọng là tại vì có một số người bình thường, sự siêu nhiên đi xuống con người tự nhiên, thì cái biến cố đã xảy ra. Điều này là có nghĩa gì? Điều gì xảy ra ở trong vòng họ? Có thể những người đó họ kinh nghiệm, nhưng mà đối với họ thì một sự mới mẻ. Nhiều người cũng ngạc nhiên và không biết cái cảm giác, cái kinh nghiệm này là cái điều gì ở trong đời sống của họ. Đấy là điều gì? Chúng ta sẽ trở lại với lời Chúa Giê-xu khi Chúa Giê-xu còn ở với môn đồ. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu số 16, đây là điều Chúa nói về điều đó: ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Mà Chúa nói rằng đó là thần lẽ thật mà thế gian không nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài gì? Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Quý ông anh chị em biết là trước khi Chúa Giê-xu về trời, 10 ngày trước đối với họ, Chúa nhắc lại một lần nữa rằng ở trong câu số 4 đó rằng Ngài dặn họ đừng ra khỏi Jerusalem, nhưng phải chờ đợi điều Cha để hứa. Và vì vậy cho nên họ chờ đợi. Cho đến bây giờ điều Cha đã hứa đã xảy ra. Ngày xưa ở trong Cựu Ước, Đức Thánh Linh, thần của Đức Giê-hô-va ở với nhiều người làm công việc Ngài, hướng dẫn dạy dỗ họ. Nhưng bây giờ trong thời bị điểm này, trong ngày ngũ tuần đầu tiên, là thời điểm mà Đức Thánh Linh bắt đầu giáng xuống trong lòng của những con cái Chúa. Và bắt đầu từ đó ở trở đi, tất cả những người theo Chúa, Chúa không ở cùng chúng ta, không ở với chúng ta, Ngài ở trong chúng ta. Và đó là một điều phi thường, siêu nhiên đã xảy ra trong hội thánh đầu tiên. Điều xảy ra trong hội thánh, trong ngày lễ ngũ tuần, đó là Đức Thánh Linh bước vào đời sống người tin thờ Ngài. Những người tin thờ Chúa được Chúa ở với trong đời sống người đó. Chúng ta áp dụng ra điều ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em, hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Có vẻ lẽ nhiều người chúng ta tin Chúa đến nhà thờ, thì cái tập hợp những người đó cũng giống như nhiều cộng đồng khác. Nếu quý vị đến một số cộng đồng, nếu người ta tập họp ở đâu đó để vui chơi, để tổ chức một cái chương trình gì đó, thì cũng như bao nhiêu người khác khi chúng ta tập họp lại. Tất cả những con người của chúng ta đều bình thường như vậy. Nếu có lẽ nhiều người đã đi từng đi đại nhạc hội, đi dự cộng đồng, đi dự ra trường, bao nhiêu điều như vậy, thì đó là những con người bình thường. Và khi chúng ta đến nhà thờ cũng như vậy. Những điều khác biệt là ở chỗ là khi hội thánh những con người mà tin cậy Chúa và ở lại một chỗ đó, thì Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống trong đời sống người đó. Cho nên chúng ta là con người bình thường như bao người khác. Những khi Đức Thánh Linh bước vào trong đời sống của chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta là một cơ đốc nhân. Không thể nào có một cơ đốc nhân nếu người đó không có Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Cho nên tôi nói điều này với quý ông bà anh chị em, như tôi thường nói và nhắc lại một lần nữa rằng, quý ông bà anh chị em, khi quý vị mở lòng tiếp nhận Chúa, cái con người thiên nhiên, con người bình thường của chúng ta, nó trở nên cái đặc biệt là Đức Thánh Linh bước vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên câu hỏi đặt ra đó, quý ông bà anh chị em cũng biết rằng Chúa đã bước vào đời sống của mình chưa? Hoặc nói cách khác, quý vị đã tin Chúa rồi, quý vị có biết rằng Chúa đang ở trong lòng của quý vị không? Yes, đó là sự thật. Đó là điều đúng, là điều chắc chắn. Chúa đang ở trong lòng của chúng ta. Quý vị có biết hay không? Và điều đó là cái điều quan trọng của chúng ta. Và chúng ta trở lại với tình trạng của hội thánh. Từ ngày lễ ngũ tuần, Chúa ở giữa cộng đồng dân sự của Chúa. Và nếu có điều gì khác biệt thiêng liêng mà bảo rằng ở hội thánh thì gì khác biệt với chúng ta đi nhà chùa, nhà thờ thì những người ở trong nhà thờ thì khác biệt với một số cộng đồng khác, giá sống khác biệt gì hết khi chúng ta cùng tổ chức, cùng con người như nhau. Những sự khác biệt lớn lao đó là Đức Thánh Linh ở giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Có một điều thiêng liêng của hội thánh, một điều khác biệt của hội thánh là Đức Thánh Linh ở trong hội thánh. Cho nên quý vị có biết rằng Chúa là đấng ở giữa dân sự của Chúa hay không? Đó là lý do mà Phao-lô nói như thế này: Đức Thánh Linh, hội thánh, anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, mà ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời không để cho người đó yên. Vì vậy cho nên hãy nhìn thấy hội thánh của Đức Chúa Trời như là một cái thực thể quan trọng thiêng liêng, ở trong đó có sự ngự trị của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, hãy cảm tạ Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng cao cả, siêu việt, vĩ đại, mà Ngài vui lòng ngự trong lòng tôi, ngự trong lòng quý ông bà, anh chị em. Tất cả chúng ta đều biết sự kém cỏi của mình. Chúng ta ở ngoài thấy vậy, người ta nghĩ vậy, nhưng mà ở riêng tư đó, ở cái chỗ riêng tư chúng ta nghĩ về mình, chúng ta sẽ thấy rằng chân mình cũng bất toàn, cũng xấu xa. Những Đức Chúa Trời vui lòng ngự trong lòng của chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa, cảm ơn Chúa việc đó. Hội thánh của Đức Chúa Trời cũng vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa về ngày vui lòng ngự trong hội thánh của Chúa. Kinh Thánh nói rằng Chúa mua hội thánh của Chúa bằng huyết của Ngài. Cho nên khi nhìn về hội thánh, khi nghĩ về cộng đồng dân sự của Đức Chúa Trời, hãy thấy đó là một cái cộng đồng thiêng liêng, giá trị cao quý trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì nó được đánh đổi bởi huyết của Chúa Giê-xu. Cho nên hãy nhìn hội thánh với một cái tấm lòng biết ơn Chúa và nghĩ về điều đó với cả cái tâm tình của chúng ta, rằng Chúa là Đức Chúa Trời đang ngự giữa hội thánh của Ngài. Và điều thứ hai chúng ta sẽ thấy rằng Đức Thánh Linh không chỉ ngự giữa hội thánh, Đức Thánh Linh cũng ban quyền năng cho hội thánh. Quý ông bà anh chị em, tôi không biết những người mà nghe tôi buổi sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em gặp cái cảnh mà đi xe hết xăng giữa đường chưa? Hy vọng là chưa. Nhưng có vài người đã bị. Nếu quý vị đi đến đường thỉnh thoảng thì sẽ thấy một vài chiếc xe đậu lại, và cuối cùng thì người ta phải nhờ cảnh sát đến một cách nào đó đem xăng đổ vào. Khi chiếc xe chúng ta dù chiếc tốt căn trên cỡ nào đi chăng nữa, dù đời mới cỡ nào đi chăng nữa, quý vị mua 5-70 ngàn, vài trăm ngàn chiếc xe mới nhưng không có xăng đó, thì chiếc xe đó là chỉ như là cái đống sắt vụn như vậy. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta biết điều đó rất là rõ. Tôi nhớ nhiều năm trước tôi đi, tôi nghĩ cũng đã lâu rồi, gần 20 năm, 20 năm rồi, năm 2000. Tôi và gia đình lái xe đi California. Và khi chúng tôi lái về, trên đường về, thì quý vị biết là từ thành phố này qua thành phố khác, trên đường xa lộ 10 đó, thì thường đó là có những cái chặng đi băng qua những cái sa mạc, bay nhiều trăm dặm vẫn không có một căn nhà hoặc không có cái tiệm nào hết. Và khi chúng tôi từ California về thì đi vào Tucson là ở bên Phoenix. Và xe thì bắt đầu còn khoảng chừng nửa bình xăng, mà tôi nghĩ rằng chắc là phải đổ xăng, tại vì nó chạy một chặng nữa, nhiều tiếng đồng hồ nữa mới tới New Mexico, một thành phố nào đó. Vì vậy cho nên nó bây giờ thôi, vừa ra khỏi Tucson thì phải đổ xăng. Nhưng mà khi chúng tôi chạy vừa ra khỏi thành phố thì tôi nhìn thấy chừng quanh không có cây xăng nào hết. Chạy hoài, càng chạy thì càng không thấy xăng, mà càng chạy thì càng thấy sa mạc. Và tôi để ý, tôi là người lái xe cho nên để ý, không dám nói cho cả nhà biết là xăng rồi hết. Quý vị cứ tưởng tượng ở giữa đó mà nếu hết xăng thì sẽ như thế nào. Chúng tôi chạy nhiều tiếng đồng hồ và may mắn là sau đó có một cây xăng ở bên một cái bên cái đường nhỏ, vì vậy chúng tôi đổ xăng vào và tiếp tục chạy tiếp, thì cái việc mà hết xăng giữa đường nó không xảy ra. Và chúng ta thấy điều đó để nghĩ một điều thế này quý vị, là cuộc sống của chúng ta đó, cái chiếc xe của chúng ta đó mà không có xăng thì nó bỏ đi, và đời sống của cơ đốc nhân mà không có Đức Thánh Linh cũng như vậy, cũng 100-something pound này thôi, chết thì cũng rửa nát và tất cả đều bỏ đi. Quý ông bạn chị em biết điều đó không? Cho nên khi Thánh Linh bước vào trong đời sống của chúng ta, cái giá trị ở chỗ là chúng ta có năng quyền của Đức Thánh Linh. Và chúng ta phải nghĩ điều đó về hội thánh, rằng hội thánh mà không có Đức Thánh Linh cũng vậy. Tất cả chúng ta đều bất toàn, hội thánh đã bất toàn, đều là những người bất toàn. Nhưng chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài ngự giữa hội thánh của Chúa. Cho nên lúc bây giờ Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh giáng xuống trong vòng những con cái Chúa, ngự giữa hội thánh của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy cái kinh nghiệm của hội thánh đã đổi khác liền từ chỗ. Hãy chú ý đến những kinh nghiệm Đức Thánh Linh trong ngày lễ của tuần. Ở trong câu số 4, tôi muốn đọc lại câu số 4. Ở trong câu số 4 nói như thế này: hết thảy, tức là tất cả những người được đầy dạy Đức Thánh Linh, đều được đầy dạy Đức Thánh Linh đó khởi sự nói các thứ tiếng theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và cái phần những câu còn lại đó cho chúng ta biết rằng bắt đầu họ nói, tất cả bao nhiêu tín sứ đồ đó nói, thì ở trong cái bảng của chúng ta đã có ít nhất 16 nhóm người, 16 ngôn ngữ khác nhau, nghe những cái tiếng khác nhau. Điều mà những người đó họ không nghĩ rằng họ sẽ nghe, và người nghe họ cũng không biết điều đó, và họ lấy làm lạ. Kinh Thánh nói rằng họ rất lấy làm lạ, họ không biết thì sao điều đó xảy ra, làm thế nào mà những người mà chưa từng học ngôn ngữ lạ để có thể nói cho họ có thể nghe. Và ở phần sau đó, ở trong câu số 11 đó, thì nó họ nói điều gì? Trong câu số 11 thì nói rằng tất cả họ đều nghe những người đó lấy sự cao trọng, nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Tức là nhóm người đơn sơ, nghèo nàn, thấp thỏi đó, khi Đức Thánh Linh giáng xuống đời sống của họ thì bắt đầu họ trở nên bùng cháy, và Đức Thánh Linh bùng ra, họ nói những ngôn ngữ họ không biết, nhưng mà khiến cho người khác nghe cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời từ trong ngôn ngữ của họ. Cho nên điều gì đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần, quý ông bà anh chị em, Đức Linh Thánh Linh giáng xuống, bước vào đời sống những người tin thờ Ngài. Và ngay trong thời điểm đó, những người tin Chúa không chỉ là một người bình thường nữa, không phải người sợ hãi như nữa, người yếu đuối, người trốn tránh trong một cái căn gác nào đó nữa, nhưng mà họ bắt đầu được sự đầy dẫy của quyền năng của Chúa và họ bắt đầu họ nói ra lời của Đức Chúa Trời. Và khi họ nói như vậy, trong Kinh Thánh chép thế này, có một số người cảm thấy ngạc nhiên, kinh sợ, nhưng mà cũng có một số người khác thì nói rằng mấy anh chả xỉn đó, mấy anh chả say đó. Quý vị thấy câu số 13 không? Lại có kẻ nhà bán nói rằng họ say rượu mới đó, tức là cái rượu mất động mới làm ra, cho nên mấy người này họ say rượu mới, trong chẳng có gì hết trơn. Và chúng ta thấy từ câu 14 trở đi, sứ đồ Phi-rơ, Kinh Thánh chết rằng sứ đồ Phi-rơ bắt nhịp vào cái câu mà chê rằng đó là rượu mới, họ say rượu đó, họ xỉn đó. Thì Phi-rơ nói rằng anh chị em ơi, không phải như vậy đâu. Tôi đọc từ câu 14 trở đi. Bây giờ Phi-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, các tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người tại thành Jerusalem, hãy nghe rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là 9 giờ sáng thôi. Người Do Thái không uống rượu vào buổi sáng, không uống rượu ban ngày. Vì vậy cho nên 9 giờ sáng thì không thể nào mà uống rượu mà say được. Và ông giải thích trong câu số 16: nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Người trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ thấy có chim bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Sứ đồ Phi-rơ bảo rằng họ không say, họ không nói xàm đâu, họ không nói bậy đâu. Đó là thần của Đức Giê-hô-va, đó là Đức Thánh Linh giáng xuống trong đời sống của họ. Đó là chứng cớ của lời của Đức Chúa Trời. Và điều đó đã được nói ra nhiều trăm năm trước trong Cựu Ước. Và khi ông giảng, quý vị sẽ thấy đọc ở cái bài giảng, chúng ta có cơ hội trở lại về bài giảng của Phi-rơ để thấy rằng bắt đầu Phi-rơ bắt đầu mới giải thích cho họ về Chúa Giê-xu. Họ dịch Phi-rơ giải thích cho họ về lịch sử của người Do Thái và giải thích về Chúa Giê-xu. Và ở trong câu đó, từ trong câu 32 cho đến câu 33, tôi xin đọc. Ông nói rằng cái việc này xảy ra đó không phải tự nhiên, đã chuẩn bị trước, và đây là công việc và thông qua Đức Chúa Giê-xu. Tôi đọc câu 32: Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thấy đều làm chứng về việc đó. Ông báo rằng chúng tôi thấy điều này. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Nghĩa là Đức Thánh Linh được ban xuống bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã được cắt lên. Bởi vì những người này là con của Đức Chúa Trời, cho nên Đức Thánh Linh đó đã đổ xuống trong đời sống người này. Và sau đó ông nói việc đó thì dân chúng nghe như vậy, bắt đầu lòng của họ căng, lòng của họ bắt đầu rây rứt. Họ cảm động quá, họ hỏi rằng bây giờ chúng tôi phải làm gì? Và trong câu 38-39 Phi-rơ nói thế này: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu pháp báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Nghĩa là Đức Thánh Linh này xuống không phải chỉ dành cho mấy người đó thôi, không phải những người mà theo Chúa bấy lâu nay thôi, nhưng tất cả mọi người. Lời hứa này không phải chỉ cho một vài người, một vài ông mục sư, một vài vị chấp sự, một vài người này người khác, mà lời hứa này ông Phi-rơ nói rằng lời hứa này thuộc về các người, chỉ tất cả mọi người. Và những người quý ông bà anh chị em hôm nay, nếu quý vị nghe tôi, lời hứa này cũng thuộc về quý vị, rằng lời hứa này thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về tất cả mọi người, bao nhiêu người ở xa, là người mà Chúa, là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Tất cả mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và quyền năng Đức Thánh Linh đó sẽ đổ xuống trong đời sống của những người tiếp nhận Ngài. Và đó là lời của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, có lẽ chúng ta theo Chúa nhiều năm, chúng ta bận rộn bao nhiêu điều trong cuộc sống, và chúng ta thấy ngày qua ngày cái chuyện tôn giáo xong nó khô cằn, nó mỏi mệt, và nhiều khi chúng ta cảm thấy mình cạn cợt. Ôi quý ông bà anh chị em, chúng ta không để lòng mình cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống. Đời sống của chúng ta thiếu ơn, thiếu quyền, bởi vì Đức Thánh Linh không có chỗ trong đời sống của chúng ta. Nhưng Phi-rơ là một trong những người chạy trốn, người đầu tiên. Ông là người sợ hãi. Chúng ta nhớ ông đã chối Chúa, và cái điều đó chép lại rất là nhiều lần trong Kinh Thánh. Nhưng ở tại đây, sau một cái bài giảng của ông điều đổi khác ở trong câu số 41 chép về cái kết quả của lời bài giảng đầu tiên của Führer rằng: vậy những ngày, tôi đọc lại câu số 41, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ bao nhiêu người quý vị? 3.000 người thêm vào hội thánh. Đây là một cái khoảnh khắc rất là ngắn, những điều này đã xảy ra. Điều gì làm nên kết quả cho Führer? Điều gì đã thay đổi một người mà sợ hãi, trốn tránh, sợ hãi cả người đầy tớ gái của một căn nhà nào, ông bước vào. Tất cả mọi người đều thấy ông, hay cái ông Führer này, ông nói, nó không phải tôi. Sợ đến một người đàn bà làm thuê một người nữ nô lệ trong căn nhà đó. Nhưng bây giờ, trước hàng ngàn người, nắng quyền của Đức Thánh Linh đổ xuống và bắt đầu ông nói ra. Tiên tri Sacheri giải thích điều đó như thế này. Ở trong tiên sách Sacheri đoạn 4, thiên sứ giải thích với tiên tri như thế này: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nghĩa là điều đó không phải là tự nhiên, không phải sự khôn ngoan, không phải là giỏi giang, không phải là tài hùng biện của Führer, nhưng đó là thần của Đức Giê-hô-va. Và sau đó khi mà thiên sứ nói với tiên tri Sacheri như vậy rồi, thiên sứ mới có một lời thách thức như thế này ở trong câu số 7 của Sacheri đoạn 4: hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sorobaben, ngươi sẽ trở nên như đồng bằng. Câu kinh thánh này ở trong bối cảnh thế này, Sorobaben là một người lãnh đạo dân sự từ chốn lưu đày trở về. Ông gặp rất là nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng Đức Thánh Linh đã ngự trên ông, và thiên sứ nói rằng một khi Đức Thánh Linh ngự trên ông thì không có núi lớn nào, không có trở ngại nào có thể ngăn trở được ông. Cho nên thiên sứ mới nói rằng: hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sorobaben, ngươi sẽ trở nên như đồng bằng. Quý ông bà, anh chị em, đâu có phải chỉ Sorobaben mà thôi sao? Mỗi người trong chúng ta đều có núi lớn trong cuộc đời. Quý ông bà, anh chị em có núi lớn đó không? Yes, cái núi lớn của chúng ta có thể là hoàn cảnh gia đình. Núi lớn của chúng ta có thể là nói hoài mà họ không chịu nghe. Núi lớn của chúng ta đó là sự cám dỗ trong đời sống của chúng ta, áp lực trong đời sống của chúng ta. Núi lớn của chúng ta có thể là hoàn cảnh của chúng ta. Núi lớn của chúng ta sự cạn kiệt, sự nghèo nàn của chúng ta. Và Chúa nói rằng trước mặt Sorobaben, trước mặt thần linh của Đức Chúa Trời đáp đậu trên đời sống của một người, không có núi nào quá lớn cho quyền năng của Đức Chúa Trời. Và khi tôi học điều này, tôi nghĩ về hội thánh của Chúa. Có núi nào quá lớn cho hội thánh của Đức Chúa Trời không, quý ông bà anh chị em? No. Không có núi nào quá lớn nếu Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống trong đời sống cá nhân của chúng ta. Không có núi nào quá lớn khi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành, làm việc trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể biến những cá nhân trở nên mạnh mẽ, và Đức Chúa Trời có thể làm cho hội thánh đầy quyền năng. Vấn đề là ở chỗ này: tại sao chúng ta vẫn cảm thấy mình yếu ớt? Tại sao chúng ta vẫn cảm thấy mình khô cạn? Tại sao chúng ta có thấy hội thánh lèo bèo như thế này? Vấn đề đó là chúng ta có muốn không? Chúng ta có khát khao không? Chúng ta có thèm khát rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên đời sống của mỗi cá nhân của chúng ta, để chúng ta có thể sống, để chúng ta thấy đời sống của mình không chỉ là sống để mà già nữa, sống đợi ngày chết nữa, nhưng mà chúng ta sống để có thể hầu việc và vươn lên một cách mạnh mẽ cho Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên cá nhân của chúng ta cũng như vậy, và vấn đề của hội thánh cũng như vậy. Cho nên chúng ta quan sát lại đời sống của cá nhân mình, quan sát lại đời sống của hội thánh. Ôi quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã bóp nghẽn nguồn của sự sống năng quyền của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta không mong đợi. Cho nên điều thứ ba tôi chia sẻ với quý ông bà, anh chị em, và kêu gọi quý vị rằng hãy mong đợi quyền năng của Đức Thánh Linh trên đời sống của chúng ta. Thực sự ra đó, cái câu hỏi quan trọng không phải là làm thế nào để được điều đó. Không phải là làm thế nào được điều đó, mà câu hỏi quan trọng là chúng ta có ước ao được điều đó không? Tôi và quý ông bà, anh chị em, những người nghe tôi, quý vị có ước ao rằng có một đời sống không phải là ngày lại ngày cạn kiệt, chúng ta sống cho xong những ngày này, nhưng chúng ta ước ao rằng sự đổ đầy quyền năng của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể sống một cách mạnh mẽ, vững vàng. Quyền năng Đức Thánh Linh không đến một cách ngẫu nhiên, quý vị biết điều đó không? Không phải là bây giờ thì tin Chúa, bây giờ nó là con cái Chúa thôi, bây giờ mình cứ đổ đầy xuống như đó. No, thực sự là Đức Thánh Linh vẫn là một cái nguồn mà Ngài không đến một cách ngẫu nhiên, một cách tình cờ. Nhưng Đức Thánh Linh đến là kết quả của sự trông đợi, giống như hội thánh đầu tiên đã làm. Những người đó họ cảm biết sự yếu đuối, sự nghèo nàn của mình. Quý vị trở lại với công vụ của sứ đồ đoạn 1, chúng ta sẽ thấy điều đó. Trở lại với công vụ của sứ đồ đoạn 1, quý vị có thể mở cái thánh đường lại để thấy rằng khi Chúa Giêsu về trời, tất cả các sứ đồ đứng chung quanh mà, rồi Đức Chúa Giêsu bay lên thế này, thăng thiên. Và khi Chúa Giêsu thăng thiên, thì các môn đồ cứ đứng ngó lên như thế này. Thì thần linh có hai thiên sứ xuất hiện ra và nói với họ, các ngươi đừng có ngó lên nữa, Chúa đã về trời rồi. Ngài đã về thế nào, Ngài sẽ xuống như vậy. Tôi đọc câu số 11 lần. Giêsu này được cất trên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy. Tức là Chúa bảo rằng, thần sứ bảo rằng, Chúa sẽ trở lại. Nhưng mà vấn đề bây giờ đâu có phải đứng lên mà ngóng. Chúa bảo đứng ngóng nữa. Môn đồ làm gì từ câu 12 trở đi, quý vị biết không? Trở về, lấy một căn nhà nọ, ở tại đó họ tập trung lại. Quý vị biết làm gì trong lúc đó không? Họ nắm lấy lời hứa của Chúa rằng Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống, và ở trong câu số 14, Kinh Thánh chép như thế này. Hết thảy những người đó bình lòng, đồng một ý mà cầu nguyện với những người đàn bà, với Mary, mẹ Đức Chúa Giêsu và anh em Ngài. Hết thảy những người đó làm gì? Bên lòng đồng một ý mà cầu nguyện. Nếu quý vị thấy chữ hết thảy người đó là người nào thì chúng ta sẽ đọc cái danh sách ở trong câu 13. Đây là 11 sứ đồ. 12 ông Judas đã chết rồi, đã tự tử rồi. Bây giờ còn 11 ông. Và 11 ông này tập hợp lại với một số các con cái Chúa khác, những người lãnh đạo hội thánh khác. Đây là những tín hữu nồng cốt của hội thánh, the core members of the church. Họ là, đây là những tín hữu đồng cốt của hội thánh. Và ở tại đó họ đồng lòng, họ bên lòng, họ đồng ý, họ hiệp tâm để họ cầu nguyện về Chúa. Và trong phần sau của câu chuyện chết như thế này nữa là khi họ trong những ngày mà họ chờ đợi Đức Thánh Linh, họ mong đợi, họ khao khát lời hứa của Đức Chúa Trời đó, thì họ làm gì? Từ câu số 15 cho đến phần hết của đoạn 1 thì họ làm một điều, đó là đây là những người lãnh đạo hội thánh. Một trong những người lãnh đạo lúc bây giờ đã bán Chúa và đã chết. Trong tập thể, trong cộng đồng, những người lãnh đạo đó cần phải sửa lại. Vì vậy cho nên họ mới cử ra hai người, và một trong hai người đó được xung vào danh sách 12 sứ đồ, đó là Matthew, như chúng ta thấy phần cuối của câu chuyện trong công vụ của sứ đồ đoạn 1. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là những người lãnh đạo hội thánh, những con cái Chúa, những người mà cảm thấy rằng bây giờ Chúa về trời rồi, mình ở lại, mình nhận lấy cái mạng lệnh, mình bất lực rồi, không biết làm gì, thì họ làm gì? Họ đồng lòng một ý và họ cầu nguyện, và họ sửa lại những sai trật trong đời sống của họ. Và điều đó xảy ra, đó là điều phải làm, quý ông bà anh chị em. Điều phải làm đó là sự hiệp một. Một trong những điều nan đề của hội thánh ngày nay, nan đề của hội thánh trong tất cả mọi nơi là thiếu sự hiệp một. Ai nấy cũng là một ông vua, ai cũng cảm thấy mình quan trọng và không lắng nghe người khác. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời, bất cứ mọi nơi, và chính sự không hiệp một, chúng ta đổ thừa dân chủ, cho nên chúng ta gây nên sự chia rẽ trong hội thánh. Và vì vậy trên hội thánh của Đức Chúa Trời vẫn sống nhọc nhằn ngày này qua ngày khác, một cách thiếu ơn, thiếu quyền. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, hãy hiệp một. Chúng ta không hạ mình đủ, chúng ta thấy mình to lớn và chúng ta không muốn lắng nghe người khác. Và vì vậy trên hội thánh, chính đời sống của mỗi cá nhân của chúng ta, những người lãnh đạo, những core members của hội thánh, thường là những cái vật cản quyền năng của Đức Chúa Trời đổ xuống hội thánh đó. Hãy học hội thánh đầu tiên, hãy hiệp một, hãy hạ mình, hãy cầu nguyện, hãy sửa lại những sai trật để sẵn sàng cho quyền năng của Đức Chúa Trời đổ xuống trong đời sống của chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta về gặp Chúa, Ngài sẽ hỏi chúng ta tại sao chúng ta là những cái nguyên nhân của sự thất bại, của sự nghẹt ngòi hội thánh Đức Chúa Trời không nói ra được. Tại sao cộng đồng ngoài kia họ coi thường, họ không biết hội thánh Đức Chúa Trời, tại chúng ta những người hầu việc Chúa tại nơi đây. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, tôi kêu gọi những người lãnh đạo hội thánh, chúng ta sẽ có một cơ hội mở cửa trở lại. Ai nói đều ý kiến khác nhau. Những quý ông bà anh chị em ơi, hãy hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Bao giờ hội thánh của Đức Chúa Trời, tại bất cứ nơi ký nơi nào, bao giờ hội thánh của Đức Chúa Trời có cũng những con người bằng lòng hạ mình, hiệp một, cầu nguyện, sửa lại những sai trật lúc bây giờ. Lúc bây giờ, sửa những sai trật của đời sống của chúng ta, thì lúc bây giờ quyền năng của Chúa sẽ tuôn đổ xuống. Điều đó là chắc chắn. Quý ông bà anh chị em có tin điều đó không? Yes. Đời sống cá nhân của quý ông bà anh chị em sẽ kết quả, và hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ phước hạnh nếu chúng ta có thể làm được điều đó. Chúa sẵn sàng ban Thánh Linh cho chúng ta. Hội thánh sẽ gặp khó khăn. Trong những ngày đầu mới mở cửa, thì tôi biết là nhiều người bắt đầu lo, sốt sắng, nóng cháy cầu nguyện, học Kinh Thánh. Một vài tuần đầu thôi, sau đó chúng ta bắt đầu quên đi. Nhiều người chúng ta không cần nữa. Buổi nhóm cầu nguyện online thì bắt đầu ít lại. Cái mentality của chúng ta bảo chúng ta rằng ô bây giờ thấy nó ok bình thường. Nhưng không bình thường, quý vị biết điều đó không? Ngày chúng ta đóng cửa đó, ở trong quận hạt của chúng ta có vài trăm người bị bệnh. Bây giờ có 5.000 người bệnh. Nhưng chúng ta cái mentality, cái tâm trí của chúng ta nó bảo rằng ồ sao ok, bây giờ bao nhiêu người được bình thường. No, nó không bình thường, quý ông bà anh chị. Chúng ta sẽ gặp một số khó khăn. Chúng ta sẽ không làm, không biết bao giờ Thánh Chúa trở lại bình thường như những ngày trước nữa. Chúng ta sẽ gặp khó khăn về sinh hoạt, khó khăn về sự hiệp một, khó khăn về sự dấn thân, khó khăn về tâm linh, tình trạng tâm linh của con cái Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta mất nhiều tháng, thậm chí chúng ta có thể mất nhiều năm. Quý ông bà anh chị em có bao giờ ưu tư đến điều đó về hội thánh của Chúa không? Quý ông bà anh chị em có cảm thấy nặng lòng về việc đó không? Và một câu hỏi khác cho tôi và quý ông bà anh chị em rằng, chúng ta có thể là những ngăn trở cho công việc Chúa của hội thánh để Thánh Linh không làm trong đời sống của chúng ta hay không? Ôi hãy khao khát mong đợi quyền năng của Đức Linh trên đời sống của mình và trên hội thánh, quý ông bà anh chị em. Hãy cùng nhau ăn năn tội với Chúa. Tôi không biết Chúa nói gì với quý ông bà anh chị em, nhưng xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Hãy trông đợi và kêu cầu Chúa. Xin Chúa ngày chiếm hữu đời sống của chúng ta. Xin Chúa ngày tràn đầy trong đời sống của chúng ta. Và nếu trong trường hợp bao nhiêu mỗi con cái Đức Chúa Trời được tràn đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hội thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đó sẽ bùng cháy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hạ mình. Ai biết được rằng Chúa sẽ làm điều kỳ diệu cho hội thánh cá nhân và gia đình của chúng ta khi chúng ta hạ mình tìm kiếm Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em thực sự yêu Chúa, nếu ông bà anh chị em thực sự yêu quý gia đình hội thánh của Chúa và thực sự cam kết sống cho Chúa, hãy mong đợi Chúa Thánh Linh để Chúa đổ xuống trên đời sống của chúng ta ngay từ bây giờ và ngay ngày hôm nay. Một trong những bài hát mà của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm chúng ta thường nghe là bài Tôi Ước Mơ Là Viên Thăng Hồng. Có một câu như thế này và tôi muốn chia sẻ với quý vị câu đó, rằng tôi ước mơ tôi với anh là viên thăng hồng, xin Chúa ban cho chúng ta được góp một phần để cùng khơi lửa thiên cháy vinh quang, lửa dâng tới thiên đàng, lửa người sáng huy hoàng. Bài hát ví cuộc đời của chúng ta, những con cái Chúa, như những viên than. Và khi mỗi viên than như vậy bùng cháy lên thì nó sẽ chiếu sáng. Bởi vì một viên than đen không làm gì được, cả một rổ than đen cũng không làm gì được, mà cả một kho than đen cũng chẳng làm gì được nếu hơi lửa không thâm nhập vào kho than đen nữa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, cuộc đời của chúng ta cũng như những viên than đen đúa kia. Tôi muốn chiếu cái tấm hình của một cái bếp lửa than và tôi ước ao thế này. Khi lửa Thánh Linh thâm nhập xuống đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, khi lửa đó mà thâm nhập vào những viên than xấu xí đen đúa cuộc đời của chúng ta, người chiếm hữu, thì chúng ta không chỉ là một viên than hồng nữa, nhưng mà cả cái bếp than như vậy bùng cháy lên rực sáng như môn đồ ngày xưa. Tôi biết một điều thế này, nếu chỉ một viên than cháy thôi giữa một cái đống than đen, nó lan ra cũng có thể được, nhưng nó cũng có thể tắt. Mỗi người, quý ông bà anh chị em, tôi kêu gọi con cái Chúa Sài Gòn, mọi người hãy tự hỏi rằng quý ông bà anh chị em là có là một viên than hồng hay là một viên than đen. Ông bà anh chị em có ước mơ là một viên than hồng như vậy hay không? Tôi kêu gọi con cái Chúa hãy nói với Chúa lời cầu nguyện. Hãy ước mơ cho hội thánh, hãy ước mơ cho đời sống của chúng ta. Hãy cầu nguyện với Chúa, hãy cầu nguyện lời rằng hãy hạ mình với Chúa. Hãy ăn năn với Chúa. Quý ông bà anh chị em, tôi cảm thấy rằng tôi cũng không thể nào tiếp tục sống trong sự nghèo nàn, trong sự cạn kiệt nếu chúng ta bước theo Chúa thiếu quyền năng của Ngài và tất cả mọi người trong chúng ta. Có một thể một ngày nào đó quý vị cảm thấy khốn khổ, kinh khủng khi chúng ta không có năng lực của Chúa để có thể sống một đời sống cơ đốc nhân. Vì vậy cho đến bây giờ hãy cầu nguyện với Chúa, cầu xin lửa thánh linh của Chúa chiếm hữu con, xin đốt cháy con và làm con trở nên viên than hồng rực sáng cho Ngài. Quý ông bà anh chị em có thể cầu nguyện với Chúa như vậy. Tôi mời mọi người cùng nhắm mắt cúi đầu. Cùng nhắm mắt cúi đầu và hình dung ra mình là một viên than. Ôi tôi, tất cả chúng ta đều là những viên than đen đúa như vậy, xấu xí như vậy. Chúng ta là đồ bỏ đi, đồ cặn bã. Những quý ông bà anh chị em, nếu lửa thánh linh của Đức Chúa Trời bùng cháy, Ngài sẽ thay đổi chúng ta. Hãy cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em đừng bằng lòng với tình trạng đen đúa của mình. Hãy cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, con khát thèm lửa của Chúa cháy trong đời sống của con.